Tương ưng thứ hai, tương ưng thiên tử. Devabhuta Sanyutta. Phẩm thứ nhất, Padmavagga. Một La Mã, Kinh Kassapa thứ nhất, Padma Kassapa Sutta. 82. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, Thắng Lâm, tại vườn ông Anathapindika, cấp cô độc. Rồi thiên tử Kassapa, Ca Diếp, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thụ thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Kassapa bạch Thế Tôn. Thế Tôn đề cao tỷ kheo và sự giáo giới vị tỷ kheo cho chúng con. Vậy này, Kassapa, hãy nói lên ở đây về vấn đề ấy. Kassapa, hãy học điều khéo nói, trong hạnh nghiệp sa môn, vắng lặng ngồi một mình với tâm tư an tịnh. Thiên tử Kassapa nói như vậy, bậc đạo sư chấp nhận, rồi thiên tử Kassapa, sau khi được biết, bậc đạo sư đã chấp nhận ta, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi biến mất từ chỗ ấy. Hai La Mã. Kinh Kassapa thứ hai. Dutiya Kassapa Sutta. 83. Nhân duyên tại Savatthi. Đứng một bên, thiên tử Kassapa nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Với tâm tư giải thoát, vị tỷ kheo tu thiền, và với lòng ước vọng, đạt được tâm sở nguyện, sau khi biết cuộc đời, hưng thịnh và phế tàn, tâm thuận không nương tựa, hưởng lợi quả như chơn. Ba La Mã. Kinh Magga, Magga Sutta. 84. Nhân duyên tại Savatthi. Rồi thiên tử Magga, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thụ thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Magga nói với Thế Tôn bài kệ. Đoạn vật gì được lạc, đoạn vật gì không sầu, có một pháp loại gì, Ngài tán đồng đoạn dứt, tôn giả Gotama. Thế Tôn, đoạn phẫn nộ được lạc, đoạn phẫn nộ không sầu, phẫn nộ với độc căn, với vị ngọt tối thượng, pháp ấy bậc thánh hiền, tán đồng sự đoạn dứt, đoạn pháp ấy không sầu, này thiên Vatrabhu. Bốn La Mã. Kinh Magadha, Magadha Sutta. 85. Nhân duyên tại Savatthi. Đứng một bên, thiên tử Magadha nói lên với Thế Tôn bài kệ. Vật gì chiếu sáng đời, do chúng đời chói sáng? Con đến hỏi Thế Tôn, muốn nghe lời giải đáp. Bốn vật chiếu sáng đời, thứ năm đây không có. Ngày mặt trời sáng chói, đêm mặt trăng tỏ rạng. Lửa cháy đỏ đêm ngày, chói sáng khắp mọi nơi. Chánh giác sáng tối thắng, sáng này sáng vô thượng. Năm La Mã. Kinh Dhammali, Dhammali Sutta. 86. Nhân duyên tại Savatthi. Thiên tử Dhammali, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thụ thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Dhammali nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Ở đây, Bà La Môn, tinh cần không biến nhát, đoạn trừ các dục vọng, nhờ vậy không tái sanh. Thế Tôn bèn trả lời. Ôi này Dhammali, với vị Bà La Môn, không còn gì phải làm. Việc phải làm đã làm, chính là Bà La Môn. Chúng sanh đủ tay chân, không tìm được chân đứng, trôi dạt và chìm nổi, trong biển rộng sông dài. Tìm được chỗ chân đứng, khô ráo vị ấy đứng, đã đến bờ bên kia, vị ấy không trôi dạt. Vậy này Dhammali, ví dụ ấy là vậy. Cũng vậy Bà La Môn, đoạn trừ các lậu hoặc, sáng suốt và kín đáo, tinh tấn tu thiền định, vị ấy đã đạt được, tận cùng đường sanh tử. Đã đến bờ bên kia, nên không còn trôi dạt. Sáu La Mã, Kinh Kamada, Kamada Sutta. 87. Nhân duyên tại Savatthi. Đứng một bên, thiên tử Kamada bạch Thế Tôn: Khó làm, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thật khó làm. Thế Tôn: Tuy vậy Kamada, họ làm việc khó làm, chính các vị hữu học, kiên trì tu giới định, đã chọn đời xuất gia, biết đủ đem an lạc. Kamada: Biết đủ bạch Thế Tôn, biết đủ thật khó được. Thế Tôn: Tuy vậy Kamada, họ được điều khó được, những vị lòng ưa thích, tâm tư được điều tịnh, cả ngày và cả đêm, ý an lạc tu tập. Kamada: Khó tịnh bạch Thế Tôn, tâm ấy thật khó tịnh. Thế Tôn: Tuy vậy Kamada, họ tịnh tâm khó tịnh, những vị lòng ưa thích, các căn được tịch tịnh, cắt đứt lưỡi tử thần, bậc hiền thánh đi tới. Kamada: Khó đi bạch Thế Tôn, con đường thật lồi lõm. Thế Tôn: Tuy vậy Kamada, bậc hiền thánh vẫn đi trên con đường khó đi và có nhiều lồi lõm, kẻ phàm phu vấp ngã, trên đường mất thăng bằng. Con đường đối bậc thánh là con đường thăng bằng, bậc thánh bước thăng bằng, trên đường mất thăng bằng. Bảy La Mã, Kinh Panchalachanda, Panchalachanda Sutta. 88. Nhân duyên tại Savatthi. Đứng một bên, thiên tử Panchalachanda nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: Dầu giữa những chướng ngại, bậc đại trí chánh giác vẫn tìm được lối thoát, vượt qua mọi chướng ngại. Bậc trí hiểu thiền định, biết từ bỏ tối thắng, bậc Mâu Ni ẩn sĩ. Thế Tôn lên tiếng: Panchalachanda, dầu giữa những chướng ngại, họ tìm được lối thoát, họ tìm được chánh pháp, đưa đến quả niết bàn. Những vị đạt chánh niệm, kiên trì không dao động, họ là bậc chân chánh, tâm điều phục định tĩnh. Tám La Mã, Kinh Tayana, Tayana Sutta. 89. Nhân duyên tại Savatthi. Rồi thiên tử Tayana, trước kia là ngoại đạo sư, sau khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Tayana nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: Ôi, này Bà La Môn, tinh tấn các dòng nước, đoạn trừ và tiêu diệt mọi tham đắm dục vọng, ẩn sĩ không đoạn dục, không chứng được nhất tâm. Nếu làm việc nên làm, cần kiên trì tinh tấn. Xuất gia nếu biến nhát, càng tung phải bụi trần. Không làm hơn làm dở sau khổ đau. Đã làm nên làm tốt không khổ đau. Như vụn nắm lá cỏ, có thể bị đứt tay. Sa môn hạnh vụng tu, kéo đến cõi địa ngục. Mọi sở hành biến nhát, mọi hành tu ô nhiễm, nghi ngờ trong phạm hạnh, không đưa đến quả lớn. Thiên tử Tayana nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi biến mất tại chỗ ấy. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã mãn, liền gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, đêm nay thiên tử Tayana, trước kia là ngoại đạo sư, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Tayana nói lên bài kệ này trước ta: Ôi, này Bà La Môn, tinh tấn các dòng nước, đoạn trừ và tiêu diệt mọi tham đắm dục vọng, ẩn sĩ không đoạn dục, không chứng được nhất tâm. Nếu làm việc nên làm, cần kiên trì tinh tấn. Xuất gia nếu biến nhát, càng tung vải bụi trần. Không làm hơn làm dở sau khổ đau. Đã làm nên làm tốt không khổ đau. Như vụn nắm lá cỏ, có thể bị đứt tay. Sa môn hạnh vụn tu, kéo đến cõi địa ngục. Mọi sở hành biến nhát, mọi hạnh tu ô nhiễm, nghi ngờ trong phạm hạnh, không đưa đến quả lớn. Này các tỷ kheo, thiên tử Tayana nói như vậy, nói vậy xong đảnh lễ ta, thân phí hữu hướng về ta và biến mất tại chỗ. Này các tỷ kheo, hãy đọc bài kệ của Tayana. Này các tỷ kheo, hãy học thuộc lòng bài kệ của Tayana. Này các tỷ kheo, bài kệ của Tayana có đầy đủ nghĩa lợi và chính là căn bản của phạm hạnh. Chính là mã Kinh Chandima, Chandima Sutta 90. Nhân duyên tại Savatthi. Lúc bấy giờ, thiên tử Chandima, Nguyệt, bị Rahu, vua Atula bắt. Rồi thiên tử Chandima tưởng niệm đến Thế Tôn, trong lúc ấy nói lên bài kệ này. Đảnh lễ đấng giác ngộ, bậc anh hùng muôn thuở, ngài là bậc giải thoát, thoát ly thật viên mãn, còn con bị trói buộc, hãy cho con quy ngưỡng. Rồi Thế Tôn, vị thiên tử Chandima nói lên bài kệ này cho Rahu, vua Atula. Chanda đã quy y, Như Lai bậc La Hán, Rahu hãy thả nó vì chư Phật thương đời. Rồi Rahu, vua Atula giải thoát cho thiên tử Chandima. Như bị hốt hoảng, Rahu run sợ, lông tóc dựng ngược, đi đến Vebachitti, vua Atula và đứng một bên. Và Vebachitti, vua Atula nói lên bài kệ cho Rahu, vua Atula đang đứng một bên. Vì sao như hốt hoảng, Rahu thả Chanda, ông đến lòng run sợ, ông đứng tâm kinh hoàng. Đầu con bể thành bảy, đời con không hạnh phúc với lời kệ Đức Phật nếu không thả Chanda. 10 La Mã Kinh Suriya, Suriya Sutta 91. Nhân duyên tại Savatthi. Lúc bấy giờ, thiên tử Suriya, Nhật, bị Rahu, vua Atula bắt. Rồi thiên tử Suriya tưởng niệm đến Thế Tôn, trong lúc ấy nói lên bài kệ này. Đảnh lễ đấng giác ngộ, bậc anh hùng muôn thuở, ngài là bậc giải thoát, thoát ly thật viên mãn, còn con bị trói buộc, hãy cho con quy ngưỡng. Rồi Thế Tôn, vị thiên tử Suriya nói lên bài kệ này cho Rahu, vua Atula. Suriya đã quy y, Như Lai, bậc La Hán. Rahu, hãy thả nó, vì chư Phật thương đời. Ông đi giữa hư không, chớ nuốt Suriya, trong thế giới tối tăm đã đem lại ánh sáng, là mặt trời sáng chói, là dĩa tròn hực đỏ, là lò lửa cháy nóng, là bà con của ta. Này Rahu, ta nói, hãy thả Suriya. Rồi Rahu, vua Atula giải thoát cho thiên tử Suriya. Như bị hốt hoảng, Rahu run sợ, lông tóc dựng ngược, đi đến Vebachitti, vua Atula và đứng một bên. Và Vebachitti, vua Atula nói lên bài kệ cho Rahu, vua Atula đang đứng một bên. Vì sao như hốt hoảng, Rahu thả Suriya, ông đến lòng run sợ, ông đứng tâm kinh hoàng. Đầu con bể thành bảy, đời con không hạnh phúc với lời kệ Đức Phật nếu không thả Suriya. Phẩm cấp cô độc Anathabindika Vajra 1 La Mã Kinh Chandimasa, Chandimasa Sutta 92. Nhân duyên tại Savatthi. Rồi thiên nữ Chandimasa sau khi đêm đã gần mãn với dung sắc thụ thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Chandimasa nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Họ sẽ đi an toàn như thú vùng không mũi sau khi chứng thiền định, nhất tâm niệm tỉnh giác. Thế Tôn, họ sẽ đi bờ kia như cá phá rách lưới sau khi chứng thiền định, tự chế vượt lỗi lầm. 2 La Mã Kinh Vendu, Vendu Sutta 93. Đứng một bên, thiên tử Vendu nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Hạnh phúc thay những người sau khi hầu thiện thệ, tuân phụng lời ngài dạy, tu học không phóng dật. Thế Tôn nói, Vendu, những ai thiện tu học, trong pháp cú ta dạy, tinh cần không phóng dật, đúng thời họ sẽ đi, thoát khỏi tay tử thần. Ba La Mã Kinh Digalati, Digalati Sutta 94. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rajagaha, vương xá, trúc lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi thiên tử Digalati, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Digalati nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Với tâm tư giải thoát, vị tỷ kheo tu thiền, và với lòng ước vọng, đạt được tâm sở nguyện. Sau khi biết cuộc đời, sanh khởi rồi đoạn diệt, tâm thuần không chấp trước, hưởng lợi quả như chân. Bốn La Mã Kinh Nandana, Nandana Sutta 95. Đứng một bên, thiên tử Nandana nói bài kệ với Thế Tôn. Con hỏi Gotama, bậc đại giác toàn trí. Con hỏi đấng Thế Tôn với tri kiến vô ngại. Người nào gọi trì giới, người nào gọi trí tuệ, người nào vượt sầu khổ, người nào chư thiên lạy. Thế Tôn Ai hộ trì giới luật, trí tuệ tâm tu trì, chú tâm vui thiền định, tâm tư trú chánh niệm. Tất cả mọi sầu khổ được trừ diệt đoạn tận, các lậu hoặc tận trừ, sống với thân tối hậu. Vị ấy gọi trì giới, vị ấy gọi trí tuệ, vị ấy vượt sầu khổ, vị ấy chư thiên lạy. Năm La Mã Kinh Chandana, Chandana Sutta 96. Đứng một bên, thiên tử Chandana, chiên đàn, nói lên bài kệ với Thế Tôn. Làm sao vượt bộc lưu, ngày đêm vững kiên trì? Thế Tôn Vị luôn luôn trì giới, trí tuệ khéo định tĩnh, chí siêng năng dõng mãnh, vượt bộc lưu khó vượt. Vị đoạn ly dục tưởng, vượt khỏi sắc triền phược, đoạn tận hỷ hữu ái, không chìm xuống vực sâu. Sáu La Mã Kinh Vasudatta, Vasudatta Sutta 97. Đứng một bên, thiên tử Vasudatta nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Như kiếm đã chạm da, như lửa cháy trên đầu, tỷ kheo hãy chánh niệm, xuất gia bỏ ái dục. Thế Tôn Như kiếm đã chạm da, như lửa cháy trên đầu, tỷ kheo hãy chánh niệm, xuất gia bỏ thân kiến. Bảy La Mã Kinh Surama, Surama Sutta 98. Đứng một bên, thiên tử Surama nói lên bài kệ với Thế Tôn. Tâm này thường sợ hãi, ý này thường dao động, điều mong ước không khởi, điều không mong lại khởi. Nếu không có sợ hãi, hãy nói điều con hỏi. Thế Tôn Không ngoài hạnh giác chi, không ngoài hộ trì căn, không ngoài bỏ tất cả, ta thấy các pháp ấy đưa đến sự an toàn cho tất cả chúng sanh. Nói như vậy, vân vân, rồi thiên tử biến mất tại chỗ ấy. Tám La Mã Kinh Kakuda, Kakuda Sutta 99. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Saketa, rừng Ansana, tại vườn Nai. Rồi thiên tử Kakuda, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thụ thắng chói sáng toàn khu rừng Ansana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Kakuda bạch Thế Tôn. Thưa Sa Môn, ngài có hoan hỷ không? Ta được cái gì, này hiền giả, mà ta hoan hỷ? Nếu vậy, thưa Sa Môn, có phải ngài sầu muộn? Ta mòn mỏi cái gì, này hiền giả, mà ta sầu muộn? Vậy thời thưa Sa Môn, ngài không hoan hỷ và không sầu muộn. Thật như vậy, này hiền giả. Làm sao, này tỷ kheo, ngài không có sầu muộn, tuy vậy ngài cũng không. có được sự hoan hỷ. Làm sao nay ngài lại ngồi cô độc một mình, không có được hoan hỷ, cũng không bị dao động. Thật sự, này Dạ Xoa, ta không có sầu muộn. Tuy vậy ở nơi ta, hoan hỷ không khởi lên. Dầu nay ta có ngồi, riêng một mình cô độc, ta không có hoan hỷ, cũng không bị dao động. Làm sao, này tỷ kheo, ngài không có sầu muộn. Làm sao ở nơi ngài, hoan hỷ không khởi lên. Làm sao nay ngài lại, ngồi cô độc một mình, không có được hoan hỷ, cũng không bị dao động. Hoan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn. Sầu muộn chỉ có đến với người tâm hoan hỷ. Do vậy, vị tỷ kheo không hoan hỷ sầu muộn. Vậy nên, này hiền giả, ông phải biết như vậy. Đã lâu con mới thấy Bà La Môn tịch tịnh. Vị tỷ kheo không sầu, cũng không có hoan hỷ, đã an toàn vượt khỏi chỗ người đời đắm say. Chính La Mã. Kinh Uttara, Uttara Sutta. 100. Tại thành Vương Xá, đứng một bên, thiên tử Uttara nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước. Ai đem tâm quán tưởng, sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Thế Tôn, mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước. Ai đem tâm quán tưởng, sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. 10 La Mã. Kinh Anathapindika, Anathapindika Sutta. 101. Đứng một bên, thiên tử Anathapindika cấp cô độc nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Đây là rừng kỳ viên, chỗ trú xứ thánh chúng, chỗ ở đấng pháp vương, khiến tâm con hoan hỷ. Nghiệp, minh và tâm pháp, giới và tối thắng mạng, chính những diệu pháp ấy khiến chúng sanh thanh tịnh. Không phải vì dòng họ, không phải vì tài sản. Do vậy bậc hiền giả thấy lợi ích chính mình, chánh giác sát tâm pháp, như vậy được thanh tịnh. Như ngài Xá Lợi Phất, tuệ giới và tịch tịnh, tỷ kheo đến bờ giác, ở đây là tối thượng. Thiên tử Anathapindika nói như vậy. Nói vậy xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài, rồi biến mất tại chỗ ấy. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền gọi các tỷ kheo và nói: Này các tỷ kheo, đêm nay có thiên tử, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các tỷ kheo, vị thiên tử ấy nói lên bài kệ này trước ta. Đây là rừng kỳ viên, chỗ trú xứ thánh chúng, chỗ ở đấng pháp vương, khiến tâm con hoan hỷ. Nghiệp, minh và tâm pháp, giới và tối thắng mạng, chính những diệu pháp ấy khiến chúng sanh thanh tịnh. Không phải vì dòng họ, không phải vì tài sản. Do vậy bậc hiền giả thấy lợi ích chính mình, chánh giác sát tâm pháp, như vậy được thanh tịnh. Như ngài Xá Lợi Phất, tuệ giới và tịch tịnh, tỷ kheo đến bờ giác, ở đây là tối thượng. Này các tỷ kheo, thiên tử ấy nói như vậy. Nói vậy xong, đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Được nghe nói như vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có phải vị thiên tử ấy là Anathapindika, gia chủ Anathapindika hết dạ tín thành đối với Tôn giả Sariputta? Lành thay, này Ananda, cho đến những gì có thể đạt được nhờ suy diễn, này Ananda, ông đã đạt được. Này Ananda, Anathapindika là vị thiên tử ấy.